也太闷了。南无本师释迦牟尼佛，共团体Phật tử gần xa thân mến，共团体tăng ni trẻ gần xa thân mến。Giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa。Hôm nay chúng ta triển khai kỳ này là kỳ thứ 53 với cái đầu đề của cái bài thơ ở trong cái ngón tay chỉ trăng số 1, cái nhan đề Tôi và Ta. Hiện giờ là 5 giờ 20 phút, và hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Tân Mão. Chúng ta triển khai về cái bài Tôi và Ta. Tôi xin nhắc nhở toàn thể Phật tử cũng như tăng ni trẻ, cái bài này, cái bài thơ này, các vị muốn đi sâu vào đạo Phật, các vị phải để tâm nghiên cứu thiền định nhiều lần, và thậm chí cả thời gian tu tập, cả thời gian tu tập của mình lâu dài, chứ không có đơn giản. Không phải nghe qua rồi cái rồi mình kể cả mình thuộc nguyên cả cái văn thơ, thuộc nguyên cả cái bài thơ, mà không có tu tập thiền định thì không hiểu được cái bài này đâu. Và có hiểu nữa là cũng hiểu qua loa, thì cái sự lễ nó không có được bao nhiêu. Mà nếu mà đi sâu cái tư duy thiền định bài thơ này mà đi sâu, thì các vị sẽ mở toan một những cái gốc thắt mà trong cuộc đời nó bị thắt gốc, nó làm cho chúng ta bị ràng buộc, bị trói trăng, y như là mình cột gút vậy, gút nhiều lắm. Mà cái người mà mở gút là phải biết cách để mở gút, mà mở được một cái gút ban đầu thì có thể mở được hết mấy cái gút còn lại. Cái bài thơ này mà các vị hiểu kỹ thiền định, mà các vị nhận thức được kỹ rồi đó, thì các vị biết nhiều việc ở trong cái nguồn giáo lý thâm thâm vi diệu của đạo Phật không còn là khó nữa, không còn là khó nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy một cái khăn kiếp ba la. Đức Phật cầm cái khăn kiếp ba la đưa trước đại chúng, Đức Phật cột, lần lượt cột gút thứ nhất, cột cái gút thứ hai, cột cái gút thứ ba, cột cho tới cái gút thứ sáu. 6 lần cột gút, rồi Đức Phật cho đại chúng biết rằng là cái tâm tánh của con người của chúng ta nó láng liếc, nó sạch sẽ, nó thẳng thớm như cái găng, như cái khăn kiếp ba la của Đức Phật. Vậy mà nếu cầm cái khăn đó mà cột rút, cái khăn đó đại để là giống như là cái khăn hoàng cổ của ta bây giờ chẳng hạn, nhưng mà cái khăn hoàng cổ nó suôn sẻ bằng lụa, bằng vải, bằng hàng gì đó mà nó dài cỡ một thước, nó suôn sẻ, nó thon thả và nó trơn láng vậy đó. Những Đức Phật lấy khăn đó mà cột một từng tự mà cột sáu cái gút, thì cột sáu gút rồi là đưa trước đại chúng cho đại chúng thấy. Rồi Đức Phật nói rằng là cái khăn này tự nó là trơn tru, nó láng lẻ, nó suôn sẻ. Ấy thế mà do Như Lai cột gút thứ một, gút thứ hai cho tới gút thứ sáu, thì đại chúng thấy là cái khăn này nó có sáu cái gút. Thì cái khăn này không còn là cái khăn láng lẻ trơn tru nữa được. Thậm chí là xài cũng không còn ra cái gì nữa, bởi vì nó cột chừng mà cột gút lại rồi. Rồi Đức Phật mới cho đại chúng biết rằng là dù nó có gút như vậy, nhưng mà đã có gút thì là đã có cái gút là do ta cột, thì cái gút nào cũng có thể mở được hết. Đã cột, có người cột được là phải có người mở được, đã cột được thì phải mở được. Với cái người có trí tuệ, cái người biết cách mở, biết cách mở gút, thế thì trước nhất là phải mở cái gút ban đầu. Gút nào trong sáu gút đó, nhưng mà cái mà là mình phải mở cái gút ba cái ban đầu, hoặc cái đầu mối này hoặc cái đầu mối kia phải là cái gút ban đầu, vì cái gút đó nó có cái ưu thế, nó có cái mối, thì cái người mở gút là phải dựa vào cái mối mà mở. Đó là một ý, dựa vào cái mối mà mở. Hai là phải biết cái trung tâm cái gút là cái chỗ nào, tức là cái mà nó cột thắt lại đó là cái chỗ nào. Khi mà biết cái trung tâm của cái gút rồi đó thì mới mở được. Thế thì cái vấn đề của chúng ta cũng vậy. Con người của chúng ta thì sống giữa cõi đời này, ai cũng có lục căn, và luôn luôn là sự vật bên ngoài là có lục trần, và cái phần trung gian giữa lục căn và lục trần đó là lục thức, tức là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Đạo Phật gọi đó là lục căn, lục trần, lục thức. Tóm hết sáu cái đó gọi đó là thập bát giới. Do sáu căn, sáu trần, sáu thức nó tương quan, nó tác dụng với nhau mà nó làm nó sinh ra, nó sinh ra thất tình, nó sinh ra thất tình, tức là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, gọi đó là thất tình. Mà khi đã nó sinh ra thất tình rồi thì là chúng ta sống, nghĩa là một đời sống, một kiếp sống ở trong thất tình không. Mà thất tình và lục dục là cái nguyên nhân đau khổ của kiếp con người. Mà có ra cái nguyên nhân đau khổ, có ra thất tình lục dục đó là cái nòng cốt, cái then chốt để phát sinh ra cái thất tình, cái lục dục đó là tôi và ta. À, cho nên là tôi muốn nhắn với đại chúng là cái bài này mình phải học cho kỹ, phải thiền định cho kỹ, tôi và ta. Bây giờ tôi triển khai cái bài này bằng cái cách là mình đảo ngược cái cách triển khai như từ trước tới nay, bằng cái cách là tôi giới thiệu cái mục trực chỉ đề cương trước để đại chúng biết nghe qua để nhận thức tổng quát cái nội dung của cái bài thơ, rồi sau đó chúng ta có thể nhận thức nắm vững cái nội dung rồi, cái đại cương rồi chúng ta mới nghiên cứu lại từng câu của cái bài thơ tôi và ta. Rồi tôi xin nhắc là cái bài này khó đó, cái bài này nó tàn ẩn, nó chứa một cái triết lý. Cái triết lý này nó có tương quan tới cái triết lý của chủ nghĩa duy vật mà đương nhiên là nó là cái gốc, nó là cái nguồn triết lý của Phật giáo. Vấn đề tôi và ta này là chỉ rõ cái then chốt, cái nguồn gốc của cái vấn đề là cái nguồn triết lý của Phật giáo nó nằm ở trong cái chủ đề này. Muốn hiểu Phật giáo phải khai thông, phải nghiền nát cái chủ đề này ra cho nó nhuyễn, mà mình sẽ thấy cho được tận tường từng cái ý tứ một, thì mới nắm được cái then chốt của cái nguồn triết lý của Phật giáo. Và nếu mà hiểu được nguồn triết lý Phật giáo mà qua cái bài này đó, thì chúng ta có thể hiểu được là một phần của cái triết lý duy vật, hay gọi là duy vật biện chứng cũng được. Nhưng mà ở đây mình không phải đi sâu vào cái duy vật biện chứng, mà chủ yếu là mình phải đi sâu vào cái nguồn triết lý của Phật. Mà muốn hiểu cái nguồn triết lý của đạo Phật mà cho tốt là phải nghiên cứu vấn đề tôi và ta. Bởi vì tôi và ta là cái gì, là ai? Tôi và ta tức là muốn nói tới cái thân ngũ ấm, cũng gọi là thân ngũ ấm hay là thân ngũ quẩn của chúng ta. Mà đối với đạo Phật thì tôi xin nhắc với đại chúng nè, Phật tử xuất gia cũng như tại gia, các vị học với ai tôi, điều đó tôi không có chuyện gì tôi phải nói. Và học kinh điển gì, tụng cái gì, bao nhiêu, tụng một ngày bao nhiêu giờ, ngồi thiền bao nhiêu giờ, tôi Điều đó đều của các vị. Nhưng mà dầu tụng bao nhiêu kinh điển đi nữa, ngồi thiền mỗi ngày bao nhiêu giờ và đã được bao nhiêu năm rồi đi nữa, mà các vị mà nắm không có được cái vấn đề ngũ uẩn giai không, thì coi như là cái thiền đó, đó là nó thành ra cái thiền đó và cái thoại đầu đó, cái công án đó và cái lời dạy của những vị thiền sư đó đều là hí luận hết. Hí luận tức là nó giỡn, nó đùa, hay là nói, nếu mà nói kiểu mà ta không sợ người ta nói mình là nói bạo, nó thô đó, mình nói là dạy ta dạy bậy cũng được đó, không sao hết á. Bởi vì sự thật là trong kinh sách Phật ngày nay đó, không lẽ mình đối thoại để nó lòi ra cái thị phi nhân ngã, chứ tôi chỉ nhiều cái nói bậy tổng dữ lắm, dạy bậy, nói bậy, giảng bậy, chú thích bậy, nói vậy, tôi nói vậy thì người ta nói tôi nói nó thô, nó bạo, chứ không có bạo gì tiếng Việt Nam ấy mà. Làm cái đó trật thì mình nói là gọi là mình làm bậy, thì nói cái đó mà không trúng sách vở hay không trúng lý thì ta nói là mình nó bậy quá ấy. Thế mà khi nào mà tôi nói vậy thì cái nhiều người ta bất mãn, ta nói ông thầy nói nghe dữ quá, nghe thô bạo. Chứ thiệt tình mà nói, học Phật mà ngũ uẩn mà giải không rành là bất cứ là anh giải cái gì, tụng bao nhiêu kinh đều là hí luận hết, coi như là tự sát mình, phá đi cái phổi của mình thôi, phá cái phổi, giết chết cái phổi mình. Do vậy mà đối với tôi, nếu mà Phật tử thì tôi khuyên đọc kinh, xem kinh để mà học kinh, chứ tôi không khuyên các vị tụng một ngày là bao nhiêu bộ kinh và bao nhiêu tiếng đồng hồ trong ngày. Cái này tôi nói hoài thôi, tôi nói rằng là mình mua một cái quyển sách thuốc dài 300 trang, đủ thứ thuốc, Âu có, A có, gia truyền có, đủ thứ, mà cứ đọc sách thuốc rồi lại tên của mấy ông bác sĩ, lại đọc cái tên của những cái nhà bào chế, những cái nhà dược sĩ mà không làm ra thuốc, không làm ra viên thuốc, không làm ra thuốc tán, thuốc hoàng, thuốc tẻ gì hết, mà cứ lại cái tên của thầy thuốc. Rồi đọc quyển sách từ đầu tới cuối, đọc tới đọc lui, đọc qua đọc lại hoài từ đầu tới cuối quyển sách, rồi lựa mấy cái tên dược sĩ với bác sĩ, y sĩ mà lại, mà cầu cho lành bệnh thì làm sao được chứ. Ấy thế mà trong các cái ngành tôn giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng cũng không ngoài cái cách làm đó. Các tôn giáo cũng có tụng kinh dữ lắm, nhưng mà các tụng của người ta đó thì mình không biết là bao nhiêu. Chứ thí dụ như hồi đạo Chúa, tôi có đi vô đạo Chúa, tôi cũng học á, mỗi buổi khuya cũng tụng kinh à, sáng dành Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có giúp vô cùng và bây giờ và không có và đời đời tận cùng, amen. Lạy Chúa chúng tôi trong kỳ dân vàng gì có nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho tôi dưới đạo ngày sau thành lãnh thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa trời ân phước đời đời, vì Chúa là ân phước tất và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy cho có lẽ nào sai đặng, amen. Tôi thuộc nhiều kinh lắm mà. Thế thì là bên đạo Chúa ta nghe chuông nhà thờ mà đổ là 4 giờ khuya, 5 giờ khuya gì đó là tao thức dậy tao tụng kinh. Phật giáo của mình cũng vậy và các đạo khác cũng có như vậy. Thế thì cái tụng kinh này mình không có chuyện lý do gì mà mình phải trách, mình cứ gì hết. Nhưng mà vấn đề là tụng kinh là mình phải hiểu. Tụng kinh để mà hiểu, để mình nhớ Chúa, để mình nhớ Phật, để mình nhớ vị hiền thánh của mình. Rồi thì cái nhớ đó là tạo cái cớ, cái thời khóa để mình nhớ, nhớ cái đạo của mình tu. Điều đó không có gì phải trách hết. Nhưng mà cái trọng tâm hơn nữa, sâu hơn nữa đó là tụng để cái thời khóa để nhớ. Để nhớ cái đạo của mình rồi, cái đấng tôn quý của mình cần tôn quý rồi. Mà cái trọng tâm quan trọng hơn hết là phải hiểu cái gì ở trong đó. Cái lời kinh đó đó mà mình đọc mình tụng đó dạy cái gì ở trong đó, thì dạy cái gì trong đó rồi mình phải làm gì theo lời kinh đó thì nó mới có đem lại cái lễ. Chứ tụng kinh mà tụng một ngày trọn vậy đó 8 tiếng đồng hồ, trừ ra 1 giờ ăn cơm 2 lần nữa thì còn 7 tiếng đồng hồ trong một ngày cho hết một bộ kinh nào đó, điều đó không cần thiết. Cái này tôi hy vọng rằng tân ni trẻ phải để ý cái đó. Đừng có vì cái quyền lợi riêng của cái chùa mình mà bắt tụng nghe ào ào vậy, để đằng ta nhiều người không biết tưởng đâu cái chùa mình tu ghê gớm để cho ta lại ta cúng. Cái đó không được cả nhà. Tôi hy vọng rằng tân ni trẻ nghe cái đó với một tấm lòng thành thật của mình đối với đạo Phật. Người ta phát tâm, người ta xây dựng phục vụ tâm bảo phải để cho người ta dưới tấm lòng trong sạch, chứ mình đừng có mê hoặc người ta, đừng có dụ người ta. Cứ tụng kinh mỗi ngày vậy, kêu bổn đạo lại tụng nguyên ngày vậy, để cho người ta tưởng rằng người ta đánh giá rồi nhận thức rằng là cái chùa mình tu dữ lắm. Giờ người ta đem tiền tới để người ta cúng, để mình xây cái chùa cả là 20-30 tỷ hoặc là 100 tỷ, đợi vợ xây chùa tới 1000 tỷ nghe mới nể chứ. Tôi nhắc tân ni trẻ biết là chùa 1000 tỷ Phật cũng không thèm ở đâu. Giờ xây chùa mà nhà ngang dãy dọc mà là trang trí thiệt đẹp đẽ đó, chùa những cái chùa như vậy Phật chẳng có thèm ở đâu. Tôi nói Phật chẳng thèm ở cái các gì nó, tôi nói nó thô bạo nữa. Cái đó là sự thật đó. Nếu Phật mà thèm ở cái chùa đẹp, cái chùa giàu, chùa sang, chùa 1000 tỷ, trên 1000 tỷ đó, thì Phật đã ở tại hoàng cung mình rồi, chứ cần phải đi tu chi mình làm khất sĩ. Các vị tân ni trẻ nghe cái đó đi. Nhiều người pháp sư ta giảng, người ta giảng trật lất, chưa ra gì hết, cái ta hỏi đúng gì không? Phải gì không? Tôi thì đó, tôi nói với các vị nghe thử đi. Tôi không hỏi các vị đúng gì không, phải gì không, mà tôi hỏi các vị nghe kỹ đi, rồi các vị tự tư duy nghiệm đi. Chừng nào đúng, các vị thiền định thấy đúng thì các vị nghe. Còn các vị sau khi thiền định mà thấy cái lời tôi nói đó không đúng thì các vị không nghe. Chứ tôi không giống như các vị giảng sư mình vừa nói mà vừa hỏi đúng gì không. Rồi có gì thì hỏi phải gì không, mà cái ý tứ đó chưa có rõ ràng gì trơn, hỏi phải gì không. Rồi ý tứ đó ta nghe chưa thấm thía gì trơn, hỏi đúng gì không, làm sao ta biết đúng. Cho nên tôi nói là các vị tư duy tức là tu thiền định đó, lời tôi nói phải tập thiền định mới được. Chứ còn nghe qua vậy các vị có hiểu đó là hiểu ở ngoài da của vấn đề. Cũng như hồi xưa tổ, cái câu mà hỏi tổ hỏi mà trả lời cho tổ là tôi nói ông mới đụng tới cái đầu mãi lông của tôi. Rồi hỏi thêm, trả lời thêm câu nữa, nói ông mới đụng tới cái da của tôi. Rồi hỏi trả lời sâu thêm được chút nữa, nó mới ông đụng tới cái thịt của tôi, nhưng mà ông chưa đụng tới cái xương của tôi, mà hơi thâm găm găm đụng tới cái xương mà chưa đụng tới cái tủy của tôi. Cho nên những cái mà tôi nói đây là phải có tu tập thiền định. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo các vị lấy cái gì của tôi mà tu tập đâu nha. Dựa vào những cái tôi biết, mà cái tôi biết đây là dựa vào cái ý của kinh điển. Cho nên nếu thiền định là thiền định bằng cái ý tứ của kinh điển, của Phật dạy. Chứ tôi không bắt buộc, không có yêu cầu, không có năn nỉ tất cả mọi người nghe cái của tôi. Bởi vì tôi cũng như các vị thôi. Chỉ có cái là khác hơn các vị là tôi có một quá trình nghiên cứu tu học mấy mươi năm, mà tăng ni rẻ thì chưa được, chưa có cái quá trình nghiên cứu đó. Còn Phật tử lại càng chưa có cái cơ hội để mà đi sâu vào đường Phật như tôi. Do vậy cho nên những điều tôi nói, tôi mong rằng các vị nghe rồi suy nghĩ rồi á, thấy nó đúng rồi là mới ứng dụng, mới tin theo, mới tu sửa. Đó gọi là văn nhi tư, tư nhi tu. Chứ tôi cũng không mời các vị nghe tôi để làm gì. Tôi không mời các vị làm đệ tử tôi đâu. Tôi mời các vị nghe để các vị nhận cái đạo lý, cái lời Phật, cái ý kinh, rồi các vị tu hành để các vị có an lạc, có giải thoát, có hạnh phúc trong đời sống, và có niết bàn, có cực lạc trên bước đường học đạo, hành đạo, chứng đạo của mình. Chứ tôi không mời các vị làm đệ tử tôi, cũng không mời các vị nghe ba trạng ba nhát rồi hỏi gì đúng gì không, phải gì không. Không cần phải hay không, mà các vị phải thiền định cái đã. Cho nên vấn đề này vấn đề lớn đấy, tôi nhắc cái đó là để nói lên vấn đề lớn chứ không phải nhỏ đâu. Cái bài tôi và ta này nè, và cái mà tôi nói nãy giờ đó là do đụng tới cái đầu đề lớn này, tôi nói nó hơi nhiều vậy đó. Chứ mà thật sự là cái vấn đề nghe rồi tư duy rồi mới thực hành đó, văn như tư như tư đó, nghĩa là tất cả những người đệ tử Phật khi học giáo lý Phật, khi đọc kinh điển Phật, và bất cứ là nghe ai, nghe vị thiền sư nào, pháp sư nào, giảng sư nào nghe, đều là phải văn nhi tư, tư nhi tu mới có đem lại thành công. Chứ mà thương thầy, Phật tử mà thương thầy, đừng có thèm thương thầy. Thầy nói phải thì con nghe, mà thầy nói không phải là con không nghe vậy hả? Chứ có nhiều người Phật tử là tội nghiệp, thầy nói trật mà không dám sửa, không dám hỏi lại thầy, hỏi lại thầy cái sợ thầy nói trật, cái rồi thầy nói không được, cái tội nghiệp thầy. Cho nên là thương thầy là không tu được đâu, đừng có thương thầy. Tôi cũng bây giờ tôi thương Phật, tôi là đệ tử Phật đây, học Phật mấy mươi năm này mà biểu tôi thương Phật, tôi không thương. Tôi kính Phật, tôi quý Phật. Mà sở dĩ tôi kính tôi quý Phật là tại vì tôi học lời Phật hay quá đi. Ngài nói tôi không có cách nào tôi cãi được. Do vậy mà tôi nghe lời Phật, tôi đọc kinh Phật, lời dạy của Phật, làm cho tôi an lành quá, tôi sung sướng quá, tôi hạnh phúc quá. Cho nên là tôi cảm ơn Phật, tôi quý Phật. Chứ không phải tôi thương Phật bằng cái kiểu là thấy Phật đẹp hay là Phật giàu, Phật nhiều chùa, Phật nhiều đệ tử rồi tôi xu hướng tôi theo Phật. Không, riêng tôi thì không bao giờ tôi làm việc đó. Tôi quý Phật là tại vì Phật dạy hay quá. Tôi cũng hy vọng là các đệ tử vào đạo Phật cũng phải khởi một cái tâm đại hùng đại lực như vậy, rồi mới đại từ bi. Chứ mà không có đại hùng, không có đại lực mà từ bi ẩu, từ bi càng, hoặc là vì cảm tình mà từ bi đó, mà thương đó, là tôi không bao giờ thành công cái gì đâu. Thành ra đối với thầy tổ thì phải quý cái đạo hạnh của thầy tổ, phải học những cái cái đúng. Thầy tổ là cái người đi trước, hướng dẫn mình là cái người đi sau. Thì mình nghe đúng rồi, mình quý thầy tổ, cái điều đó là cái điều xưa nay, cái đạo lý làm người mà Đức Phật cũng dạy như vậy, cái điều đó không có gì sai trái. Nhưng mà thầy nói mà không đúng, không đúng chân lý là không thương được, không thương nữa. Dù ông thầy đó có tỏ vẻ mỹ miều kiểu nào đó cũng không thương. Dù ông thầy đó có tướng hảo gọi là đẹp đẽ gì đó cũng không thương. Bởi vì tôi thương thầy rồi thầy vẫn dạy tôi tầm bậy, tôi chết cũng đợi tôi xong. Cho nên là phải nghe, nghe rồi suy nghĩ rồi mới theo thầy. Cái đề này, cái đề tài này lớn lắm. Bây giờ tôi đọc cái phần trực chỉ đề cương thử coi, để giới thiệu cái nội dung, cái đại ý đề cương đây. Tôi và ta không là gì cả. À, nói cái đề tài đó, tôi viết mấy chữ đó là tôi cho rằng là những người học Phật là phải thiền định đó. Tôi và ta không là gì cả. Đây là một đối tượng xuất thế gian thiền. Đấy. Cái từ tôi và ta là một cái đối tượng, là một cái thoại đầu. Nếu mà nói theo cái kiểu xưa đó, là một cái thoại đầu, như là một cái công án để mà mình tư duy, mình quán chiếu, để nó đưa mình tới cái sự an lạc, giải thoát xuất thế gian lẫn cơ. Nó quan trọng như vậy đó, nó lớn lao như vậy đó, chứ không đơn giản đâu. Tôi đọc lại câu đó, tôi và ta không là gì cả. Câu đó không phải là đọc qua vậy rồi gọi là biết đâu nha. Đọc câu đó, nếu mà cái người nào mà giỏi Phật học mà thuộc Đại Thừa Khởi Tín Luận á, phải đọc thêm một câu: nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Có nghĩa là tất cả các pháp từ xưa tới nay, từ xưa tới nay tức là từ khi mà loài người xuất hiện trên cõi đời này, hiện tượng sự vật xuất hiện trên cõi đời này cho tới bây giờ, nó xa lìa như cái chỉ pháp tùng bổn với lại ly văn tự tướng, nó xa lìa cái văn tự. Cho nên văn tự của mình, mình viết rồi mình tưởng là mình viết đúng, chứ không có gì đúng hết trơn. Xa lìa thiếu văn tự mà. Cho nên là trong những cái tập thơ của tôi là tôi viết viết gì cũng không trúng là trúng, bởi vì anh viết gì cũng không trúng. À, nhưng mà trúng là cái mà anh viết gì cũng không trúng. Như vậy là cái câu đó có thể diễn đạt rằng là viết gì cũng là trúng, mà viết gì cũng là không trúng. À, do vậy mà tôi đúc kết lại, tôi sẽ viết gì cũng không trúng là trúng. Nói cũng vậy, tôi nói vậy là nói gì cũng không trúng là trúng. Có nghĩa là nói gì cũng trúng, mà nói gì cũng không trúng. Câu thứ ba là nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Có nghĩa là nghĩ gì cũng trúng, cũng có trúng hết á, nghĩ gì cũng có trúng. Mà nghĩ gì cũng là không trúng, là gì đang nghĩ không có trúng cái gì hết á. Cái đó là thiệt đấy. Mà ba cái câu đó cũng phải có thiền định mới biết đó. Còn không có thiền định thì họ nói tôi khùng hay gì á. Tôi viết cái câu gì nghe kỳ cục quá. Câu này chắc là sắp khùng hay gì. Nhưng mà ai muốn nói sao nói cũng được. mà tôi không có hỏi các vị về về đúng gì không? Không à, các vị tự thiền định, nếu các vị thấy rằng nó có cái gì kỳ lạ lạ thì các vị thiền định đi. Rồi thiền định chừng nào mà các vị hiểu thì hiểu, chứ còn tôi không hỏi trúng gì không, đúng gì không, tôi cũng không hỏi phải gì không, không cần hỏi. Mà muốn biết nó đúng gì không là phải thiền định cái đã. Hỏi muốn biết nó đúng nó phải gì không thì phải để cho ta thiền định cái đã. Tất cả các pháp từ xưa nay xa rời cái văn tự, cái bằng ly văn tự thôi. Tất cả các pháp từ xưa ta ra tới nay nó xa rời cái ngôn thuyết, bởi vì cái ngôn thuyết nói nhiều không trúng mà làm sao mà nói được, nói diễn tả chân lý cho được. Cho nên là các cái nhà mà bác học mà thuộc về nguyên tử, người ta đã nói rồi đó. Cái chuyện nguyên tử đó vậy chứ mà ta nói vậy chứ mà ta nói có trúng. Rồi người ta nói là hạt nhân, rồi ta nói hạt nhân, nói hạt nhân chế là hạt nhân vậy chứ hạt cái chữ hạt nhân nó, cái từ hạt nhân nó cũng chưa có trúng gì cái vấn đề đó hết trơn. Rồi chữ hạt nhân nó được dịch ra là hạt cơ bản. Bom hạt nhân mà hạt nhân nó là làm bằng cái hạt, cái chất liệu bằng hạt cơ bản, mà hạt cơ bản thì là cầm nắm rồi bó không được, người thành ra là gọi hạt cơ bản vậy chứ cũng không biết nói gì nữa. Trong cái hạt, cái từ hạt nhân, cái hạt cơ bản đó, nó còn không biết bao nhiêu cái thứ mà đáng lẽ là phải có tên gọi khác mà không biết kêu bằng cái gì cho được, và kêu hoài cũng không trúng được cái hạt nhân đó là cái gì. Như vậy mà nói gì cũng không trúng là trúng. Là trúng mà có trúng nhưng mà không có trúng thiệt. Bởi vì trong cái hạt nhân đó nó không phải là có một cái gì gọi là cái đơn vị đầu tiên, mà nó có sự tương quan tác động vận hành liên tục thì làm sao mà nói cái gì cho được. À, từ chỗ đó mà tất cả các pháp từ xưa ra nó xa rời văn tự, nó xa rời ngôn thuyết, nó xa rời ý nghĩ. Tuy nhiên là nó cũng không ngoài văn tự, không ngoài ngôn thuyết, cũng không ngoài ý nghĩ. Vậy mà nó xa rời văn tự, nó xa rời ngôn thuyết, nó xa rời cả ý nghĩ, xa rời cả tâm duyên. Các pháp từ xưa ra tự tánh của nó như vậy. Như vậy có nghĩa là cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái tác dụng nó như vậy, cái năng lượng nó như vậy, cái nhân của nó như vậy, cái duyên của nó như vậy, nó ra cái hiệu quả nó như vậy, rồi là nó như vậy là như vậy mà nói cái gì cũng không trúng. Đó. Cho nên tôi và ta đó nói cái gì cũng không trúng hết. Thành ra là đọc cái từ đó, cái từ tôi và ta thì phải đọc luôn cái câu của Đại Thừa Kế Tích Luận để nó hỗ trợ cho mình. Rồi nếu mà học sâu hơn nữa đó, đọc luôn một câu, cái câu đó là của cái bậc đại trí tuệ, cái bậc trí tuệ vô thượng đó, là Bồ Đề vô thượng đó. Phật dạy rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn pháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nó ví dụ như là 10 cái ví dụ đó thì làm sao mà nói trúng cho được. Nó không có cái nào thiệt hết trơn, mà không có cái nào để tự nó sanh ra nó thì làm sao mà chỉ cho được trúng, nói trúng cho được. Do vậy mà có lần tôi đã làm mấy câu thơ tôi gửi tôi tặng cho Phật tử chơi để suy gẫm trong ngày xuân đó, mà có cái bài thơ đó. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Giảm pháp rỗng không, lấy bỏ cái chi chi ngũ uẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Ngũ uẩn thân thì gọi là ngũ uẩn thân vậy đó, ngũ uẩn là ngũ ấm vậy, cái từ nào nó muốn nói nào nói, nhưng mà nó có cái ý vị khác nhau chứ, ý nghĩa khác nhau chứ không phải là một đâu. Tuy nhiên là nó ngũ uẩn thân còn chẳng gọi được là gì, vậy thì không không được gọi nó bằng ngũ uẩn thân, gọi nó chưa trúc, vậy thì gọi nó là sát thủ thú. À, sát thủ thú chỉ là qua trái của quá trình tương tục ảo. Sát thủ thú cũng là một cái tên gọi tương tục ảo vậy thôi, chứ gọi là sát thủ thú cũng không phải là cái thân này. Ngũ uẩn thân không phải thân này, mà cho nó sụt xuống một bước nữa là sát thủ thú cũng chưa phải là cái thân này là sát thủ thú. Cũng như nguyên tử chưa được gọi là hạt cơ bản, hạt nhân cũng chưa phải là hết. Do vậy mà nói gì cũng không trúng là vậy đó, nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Còn cái đầu đề này cũng vậy, tôi và ta không là gì cả. Đấy là một đối tượng mà nếu mà vào đây mà tu hành là xuất thế gian thiền đó, thiền định này để đưa ta vượt ra ngoài tam giới đó nghe, gọi là xuất thế gian thiền đó. Rồi bây giờ tôi bắt đầu đọc tiếp đây. Tôi và ta không là gì cả. Tôi và ta không là gì cả. Cái từ nó sâu sắc, dữ dằn, lớn lao lắm. Đấy là một đối tượng xuất thế gian thiền. Tên họ chỉ là ngôn thuyết, văn tự giả lập do con người. Đấy, tên họ là ngôn thuyết đó, cho nên là mình có cái tên tốt, mình đừng có tự hào vậy trơn. Mấy người mà có tên tốt mà tự hào, tôi cười quá. Tôi cười, tôi tội nghiệp. Bởi vì trong anh, trong chị không có cái tên gì hết á. Người cha mẹ này đặt ra vậy đó. Chứ thiệt sự trên đời này không có cái tên gì tốt hết trơn. Mà cái tên mà gọi là tên tốt đó, ở trong anh không hề có, ở trong chị cũng không hề có cái đó. Cái này cũng phải thiền mới biết đó. Tên họ chỉ là ngôn thuyết, văn tự giả lập. Cái này là chỉ có công an là quan trọng thôi. Nhưng mà công an trên thế giới, công an trên thế giới chứ không phải là một nước nha. Còn cái ngành công an trên thế giới, người ta làm cái giấy chứng minh nhân dân để chứng minh rằng người này là dân tộc của nước người ta, cũng không phải dựa vào tên đâu. Bởi vì dựa vào tên nên là người ta trốn, người ta làm những chuyện tội lỗi, rồi người ta thay đổi tên là đố ai mà tìm được. Cho nên thật sự không phải là cái quan trọng là cái tên. Tên là không có trong con người. Vì vậy mà công an người ta muốn nắm cái đó là ta phải coi cái vết sẹo trên mặt. Trước hết là cái vết sẹo trên mặt là cái gì? Ta ghi trong cái giấy chứng minh nhân dân á. Cái mà dễ nhìn nhất là vết sẹo trên mặt. Mà vết sẹo trên mặt cũng chưa tin người ta có thể bây giờ là giải phẫu thẩm mỹ, người ta có thể cắt, ta phá cái vết sẹo đó được. Cho nên người ta bắt in dấu tay. Mà dấu tay thường thường cái việc mà không quan trọng lắm, người ta in có hai dấu ở trong cái giấy chứng minh nhân dân á. Còn thật sự người ta lưu lại trong hồ sơ là in 10 dấu người ta mới chịu đó nha. Để chi? Để anh làm cái gì sai trái là ta tìm, ta bắt. Ta bắt đọa tù chứ có gì hết á. Mà phải 10 dấu rồi chứ, hai dấu cũng còn á, người ta cũng thẩm mỹ giải phẫu ta cũng có thể sửa. Mà 10 dấu là sửa không nổi đâu. Cho nên nhìn cái sẹo trên mặt xong rồi là phân tới ngón tay. Rồi còn bây giờ là dân minh thời đại ngày nay, người ta còn để trong cái giấy chứng minh nhân dân đó một điểm máu ở trong đó nữa, máu O, máu A gì đó. Sau này ta còn lấy cái đó, ta nghiên cứu tới gọi là ADN để ta phân nữa cơ. Do vậy cho nên chứng minh để biết rằng là tên và cái tên của ta đó, họ tên chúng ta không ăn thua. Cho nên là chúng ta có cái tên đẹp đừng quan trọng. Mà nếu lỡ mà ai đó vì lẽ gì đó, người xưa ta mê tín gì đó, người ta đặt tên xấu đó, mình cũng đừng có tự ái. Bởi vì cái tên đó không có trong con người của mình. Cho nên tên xấu đừng tự ái, mà nghe người ta tên đẹp cũng đừng có tự tôn, mà đừng phục. Đừng có phục cái tên đẹp, không có gì phải phục hết á. Và nghe cái tên mà lỡ gọi là xấu đó, gọi là xấu hái gì đó, ta đặt cái tên xấu đó, cũng không có gì phải đáng chê. Học Phật là vậy đó. Họ tên chỉ là ngôn thuyết, danh tự giả lập do con người. Tất cả hiện tượng vạn pháp cũng đều không có tên như vậy đó. Đây cái này phải thiền định mới biết. Tất cả những cái mà mình nhìn cái đối tượng của thấy, của mắt thấy, đối tượng của tai nghe, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, đối tượng của lục căn của mình là lục trần đó, không có cái nào có tên hết. Học cái đó mới là học dữ dằn của đạo Phật đó. Chứ học đạo Phật lên chùa lại Phật đi con, học cái đó mà học cái gì? Lại Phật đi con trai sáng mấy ngày không ăn nhầm. Bò ăn cỏ không rồi nó cũng là bò, nó không có thành được cái ông gì hết. Cho nên mình ăn chay cũng có cái quý của ăn chay. Có nhiều khi là ta ăn chay hết bệnh cũng có. Có cái cơ thể nó chịu ăn chay. Thế thì ăn chay quý. Và ăn chay là đỡ bớt được cái việc mà giết hại, cái đó cũng quý. Nhưng mà không nhất thiết phải ăn chay mới thành Phật. Nếu mà tu tập mà chỉ ăn chay không, mà ngoài cái ăn chay ra không có biết sửa các cái khác của lục căn, đối với lục trần mà không biết tu, không biết sửa, không biết hóa giải thì ăn chay không á là chỉ là khổ sát thôi, chỉ là khổ sát thôi. Còn những người nào mà ăn chay để nó bệnh đó, thì nếu mà ăn chay trọn đời được thì là tại cơ thể mình á, nó hợp ăn chay, mình ăn vậy thôi, chứ còn không có thành cái ông gì được hết á. Mà muốn thành cái ông gì đó, muốn đạt đến cái trình độ hiền hay là thánh, mà nó đưa mình tới cái chỗ giác ngộ, chỗ giải thoát đó, thì cái đó là phải tu nhiều cái lắm. Tu nhiều cái lắm. Mà trong đó có cái chừng nào mình không còn coi cái tôi và cái ta của mình là quan trọng đó, thì nó mới đạt tới cái đỉnh cao được. Tôi nói như vậy là các vị nói tôi là lẻo mép ư? Không, không có phải lẻo mép. Tôi nói như vậy là tôi dựa vào kinh điển đàng hoàng đó. Đức Phật thành tựu cái quả vô thượng Bồ Đề đó là không phải là do ăn chay không đâu. Mà Đức Phật đã xa lìa tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Mà tu nhất thiết thiện pháp, gọi đó là quả, là gọi là Đức Phật được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ không phải là do ăn chay nhé. Cho nên là để cái đó, học cái đó. Mà nghe phải là nghe bằng khách quan, tư duy tu tập cũng phải khách quan. Bởi vì là chúng ta phải tu sửa nhiều thứ. Chứ tu tập ngày nay đó, đạo lý của ngày nay đó, người ta sai lầm nhiều lắm cơ. Mà nếu mà tôi chỉ là lớn quá là người ta đánh tôi nữa đó. Thậm chí người ta ngoại đạo cũng có thể giết nữa đó. Giết như là một Kiền Liên hồi xưa là bị cái phái mà ngoại đạo lõa hình nó giết đó. Và trong 28 vị tổ cũng có bị giết đó. Thành ra tôi nói mà nói thiệt kỹ, mà nói nhiều, mà nói rộng, mà lớn quá là bị thiệt đó. Thành ra tu tập ngày nay là để ý, tăng ni trẻ để ý, để giúp giùm cho Phật tử hậu lai, tăng còn Phật tử tại gia thì nếu mà có nghe thì cũng để ý mà nghe. À, tất cả hiện tượng giảng pháp cũng đều không có tên như vậy. Mình gọi là cái trái bom hay là trái nho hay là trái sầu bồ chê là trái lê kim ma hay là trái sầu riêng, trái chanh, trái cam, trái bưởi, trái ổi, trái quýt, tất cả cỏ cây hoa lá mà mình nhìn đó, các cái nhà khoa học người ta đặt tên đó, ta đặt được mấy ngàn tên rồi đó. Còn bao nhiêu nữa đặt chưa có hết. Những nhà thực vật học đặt tên cây cỏ cũng chưa hết. Cho tới năm nay là thế kỷ 21 rồi đó mà những nhà thực vật học đặt cỏ cây hoa lá đặt chưa hết đâu. Còn những nhà mà động vật học ấy cũng đặt tên những con thú rừng cũng chưa hết. Chưa biết hết. Những con cá như biển, những nhà bác học cũng chưa đặt tên hết được. Mà có đặt tên đi nữa cũng không phải là con đó là cái đó, nhưng mà tại đặt vậy thôi, chứ không có trúng cái gì hết á. Nhưng mà nhờ đặt tên vậy, rồi nhiều người đồng ý vậy, thì mình nghe cái đó mình biết đó là con cá hồi, mình biết đó là con cá ba sa, mình biết cái con cá như vậy là con cá ngát, vậy thôi. Chứ sự thật là không trúng gì hết. Nói cái đó cũng khó, là khó nghe đó. Nhiều người nghe người ta nói con cá ngát là ta biết con cá ngát chứ. Con cá đuối là nó bự như cái chiếc đệm vậy mà nó có cái đuôi dài là con cá đuối chứ gì nữa mà nói rằng tôi không biết cá đuối là sao. Nói như vậy là không phải đâu nha. Cái nói như vậy là chưa học đạo Phật được. Cho nên là nghe cái bài này là phải học thiền. Theo giáo lý đạo Phật, con người chẳng có gì là người, mà chỉ có thể tạm gọi là sát thủ thú. Đấy, tạm gọi là sát thủ thú, mà tạm gọi vậy thôi. Cũng như là cái bom nguyên tử, gọi đó là bom hạt nhân, mà hạt nhân cũng tạm gọi vậy thôi, chứ chưa phải hạt nhân là cái đầu tiên để làm ra cái bom nguyên tử đâu. Sát thủ thú là tạm gọi một cái từ thấp nhất để gọi. Chỉ sát là thường thường. Chỉ sát là chỉ sổ đó, chỉ sổ. Có nghĩa là thường thường. Thủ thú là cái mà nó thường thường, nó chịu trận, nó chịu đựng. Nó chịu đựng cái sự vui mừng buồn giận, đau khổ, thương ghét phải quấy ở trong sáu nẻo luân hồi. Chữ thú đó là chỉ cho lục thú là sáu nẻo luân hồi đó, chứ không phải thú là chỉ cho súc vật mà thôi. Chữ thú này là chữ thú là cõi, cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, sáu cõi đó thì gọi là lục thú. Cũng gọi đó là lục đạo luân hồi, nó có cái ý nghĩa khác. Tại sao có lúc gọi là lục thú, mà tại sao có lúc gọi là lục đạo? Vậy là cái nào trúng, cái nào cũng trúng, nhưng mà học sâu thì mới biết được cái đó, còn học không sâu thì nói bậy bậy cũng không ai rầy, đâu có rính gì mà bắt cái vụ này. Cho nên cái nói bậy dữ lắm chứ không phải vừa đâu, nhiều khi dạy bậy dữ lắm. Cho nên là theo giới lý đạo Phật thì con người chẳng có điều gì cả, mà chỉ có thể tạm gọi là sát thủ thú, mà cũng không phải cả đó là rồi. Rồi tên họ chỉ là ngôn thuyết, văn tự giả giả đặc, mà văn tự ngôn thuyết chỉ là văn. Văn tự ta gọi là văn, mà nhiều chữ gom lại ta gọi là cú văn thân, rồi cú thân, rồi nhiều chữ ghép lại rồi đặt cho nó cái tên gì đó ta gọi là danh thân. Học Phật nó đi sâu vậy đó, ta phân tích về để chi? để thấy rằng sự vật không, nó không có một cái đơn vị nào là đơn vị đầu tiên để nó thành ra sự vật hiện tượng hết á. Từ cái văn thân rồi nó sinh ra cú thân, nhiều chữ nó thành ra câu gọi là cú thân, rồi đặt cho nó cái gì đó thì gọi là danh thân. Và từ cái danh thân ra đó thì nó ghép lại là do cú thân, rồi phân tích cái cú thân ra là từ văn thân, rồi văn thân đó phân tích ra là nữa nó từ cái vật, từ cái nét mà ai muốn vẽ sao đó vẽ. Chữ Campuchia vẽ theo chữ cái điệu của Campuchia, chữ của Thái, của Việt Nam, của Trung Quốc đều là ai muốn cái nét đó, tức là văn á, muốn đặt sao đặt, mà ai cũng đọc chữ được, người ta cũng hiểu được theo cái dân tộc của người ta. Cho nó chỉ là văn thân, chỉ là cú thân, chỉ là danh thân mà thôi. Ô, cái chỗ này sâu lắm. Cho nên học Phật là phải thiền định đi sâu vậy lần đó. Do vậy cho nên tôi nói là viết cái gì cũng không trúng, mà gọi là trúng vậy thôi chứ không có trúng. Nghĩ cái gì cũng không trúng mà trúng, gọi là trúng vậy thôi. Nói cái gì cũng không trúng mà là trúng. Trúng là trúng. Lúc nào đó, cái gì đó, bên ngoài nào đó, bên trong nào đó, cho nên không có trúng hết trọn vẹn được. Học cái đó đó. Vật chất không gì, vật chất không có, vì do duyên hợp. Đấy, cái này học này sâu lắm. Vật chất không có, cũng như là cái quả địa cầu này bữa hổm đó, cái bài mình học trước đó, người ta tưởng là quả địa cầu này lớn lắm thì kỳ thật không có. Quả địa cầu này nó từ tí tí tì tí của những cái hột bụi á, của những bụi nó gom lại, nhồi nhiều hột bụi lại nó thành ra một cục đất, nhồi nhiều cục đất nó thành ra một tảng đất, rồi nhồi nhiều tảng đất nó thành ra một khối đất, nhồi nhiều khối đất nó thành ra một thước đất, rồi nhồi nhiều thước đất nó thành ra một sào đất, vân vân và vân vân, rồi nhồi nhiều sào đất nó thành ra mẫu đất, rồi là cộng nhiều mẫu đất nó thành ra là miếng đất, rồi nhiều miếng đất nó thành ra là một châu. Châu tôi gọi là châu lục đó, châu lục tức là nhiều miếng đất gộp lại, rồi nhiều châu lục nó thành ra một cái quả địa cầu. Đấy, cho nên là người ta nói rằng là vật chất không là gì hết là vậy đó, là vì nó do duyên hợp là vậy đó. Đó là nói đất thôi đó nha. Còn bây giờ mình nói một cái cây đào đi, cây đào là có xứ có xứ không có, rồi mình nói cây bưởi đi. Cây bưởi cũng vậy đó, cây bưởi là làm sao cho có cây bưởi. Cây bưởi cũng vậy, cây sầu riêng cũng vậy. Nó không có đơn giản gì hết. Nó là cái gì làm ra nó, đố ai nói được. Đất làm thành ra cây sầu riêng ư? Nước làm do nước mà có mà thành ra cây sầu riêng ư? Hay là do hư không? Hư không đã là hư không thì sao lại là có cây sầu riêng được? Rồi hay là do mặt trời ư? Mặt trời thì mặt trời rọi xuống mênh mông cả vũ trụ đó mà, thì đâu chẳng lẽ sầu riêng cùng tùm lum hết trơn hay sao? Đấy, cái vấn đề duyên hợp là vậy đó. Không có, bởi vì nó là thuộc về cái bằng phi vật thể. Cái này tôi nói hoài không hết. Do nhiều cái phi vật thể nó làm ra một cái vật thể, cái đó mới lạ nữa chứ. Mà cái đó không thiền định là không biết đâu. Không thiền định là không biết. Cho nên tôi có thể nói rằng là tôi giảng hoài, tôi nói hoài, giảng nhất ngã là chết mà cũng còn công chuyện để nói. Vấn đề là có ai chịu nghe hay là người ta không nghe. Người ta không nghe mình làm gì người ta? Ông mình nói là mình nói cái của đạo Phật, còn người ta thì không phải đạo Phật thì làm sao mà người ta nghe cho mình? Mình nói là mình nói cái tư tưởng thẩm thâm của đạo Phật, Còn những người ta tu đạo Phật, người ta tính là người ta tưởng là người ta đạo Phật, mà người ta vô chùa người ta chỉ lên chùa lại Phật đi con, cái người ta lại vậy là người ta tưởng là đạo Phật rồi đó. Thế thì người ta đâu có nghe cái mà tôi gọi là tôi nói hoài không hết đó. Cho nên là tôi có khả năng nói đạo Phật nói hoài không hết. Nhưng mà đâu phải vậy là người ta nghe đâu. Do vậy mà cho nên là cũng mỗi bữa vậy nói chơi vậy đó. Hy vọng rằng tăng ni trẻ nghe rồi thí nghiệm, rồi thiền định thử ha. Rồi Phật tử nghe rồi thì cũng thiền định, thì coi chừng nào đúng rồi thì mới nhận, còn chừng nào không đúng là bỏ, không có tội lỗi gì hết, đừng có sợ. Chứ tôi là không có chơi cái kiểu mà nói ba trận mà nhớ hỏi đúng vào, sao đúng được. Tôi nói về ba câu cái hỏi phải vào, sao phải được, phải thiền định cái đó. Tôi chủ trương là tu thiền định mà. Mà thiền định của tôi có nghĩa là văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe rồi phải suy nghĩ, phải quán chiếu, phải tư duy. Chừng nào mình thấy rằng cái lời nói đó mà đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ cho mình, đó là đúng đạo Phật, đó là nên nghe. Còn mình nghe cái đó mà đem ra, nếu mình thật sự mình ứng dụng đúng mà nó không đem lại sự giải thoát, không đem lại cái mở mang trí tuệ giác ngộ, thì không nghe mà không cần sợ tội. Đó, đường lối của tôi là tôi gọi là nhắc nhở tu học từ xa là vậy đó. Vật chất không có, vì do duyên hợp. Cái đầu này là thiền mệt lắm đó nha. Tôi dám nói vật chất không có mà. Mà cái đó dường như là khó nói lắm đó. Là vì do duyên hợp, không gian không có. Không gian mà tôi dám nói không gian không có. Nhưng mà cái này là muốn biết tôi nói trúng hay thật là phải thiền định mới được. Không gian không có nếu cách ly vật chất. Thời gian không có nếu cách ly. Thời gian không có nếu cách ly, nếu tách rời năm tháng cũ mới trẻ già. Để cái này nó tôi quan tới cái môn học gọi là triết học mà là duy vật á. Duy vật, triết học duy vật người ta nói không gian có thiệt. Là dựa vào vật chất mà biết có không gian, chứ không có vật chất là không gian chẳng là cái gì hết. Dựa vào từ Đà Lạt cái chỗ tôi ở đây mà ra tới Hà Nội để là theo đường xe lửa đó, thì khoảng không gian đó phải đi á là 1800 km, ví dụ vậy. Còn từ máy bay mà từ Đà Lạt mà ra Hà Nội đó là đại để là cỡ 1:20, đó là khoảng không gian cỡ 1:20. Vậy thì do có cái điểm Đà Lạt ở đây và cái điểm Hà Nội ở đằng kia mà mới biết là nó có cái khoảng không gian là 1:20 đi bằng đường máy bay. Và mới phải có cái khoảng vậy mà đi bằng xe lửa thì mới biết là đi một thời gian là 1700 km, là đi phải là 1 ngày 1 đêm hay bao nhiêu đó. Đó là khoảng thời gian. Do vậy cho nên không gian và thời gian cũng dựa vào hiện tượng vật chất mà biết. Chớ bỏ vật chất ra, không có cái khoảng không có không gian gì hết, mà cũng chẳng có cái gì để gọi là thời gian. Nhìn vào một ông già răng rụng hết trơn, đầu tóc bạc phơ, đi cái gối sầm là biết rằng ông già đó từ 75 tới 80 tới 90 gì đó. Thế thì là vua già ông già đó mà cái bà già đó mà mới biết rằng là người đó sống khoảng thời gian 70-80 năm. Chứ không có cái ông già bà già đó thì không có lấy đâu mà nói 70-80 năm được hết. Do vậy mà không gian thời gian chỉ là khái niệm dựa vào vật chất, chứ tự nó không có. Không gian không có nếu cách ly vật chất, Thời gian không có, nếu tách rời năm tháng và cũ mới trẻ già, tất cả hiện tượng vạn hữu không tự nó để sanh ra nó. Đó là cái chân lý vô ngã đó. Nó không có cái tự nó để sanh ra nó. Do vậy cho nên đạo Phật là chủ trương rằng là nhân duyên sanh là vậy đó. Không có cái chất liệu nào là đầu tiên, và cũng không có chất liệu nào của nó để nó hình thành ra nó. Thí dụ con người đâu phải là do cái chất liệu người đâu. Con người là nó là nào là có rau muống nè, rau lan nè, bí rỡ, bí đao, rồi dừa khô nè, rồi sữa bò nè, rồi thịt, rồi cá nè, rồi mù xương nè, rồi dưỡng khí nè, thám khí nè, rồi đạm khí, chất đạm vân vân. Nghĩa là nó tổng hợp tất cả cái gì trong vũ trụ có, nó mới thành ra một cái chất liệu sát thủ thú này. Chứ cái sát thủ thú này không hề có cái chất liệu của nó để sinh ra nó. Do vậy mà cái giáo lý vô ngã là vậy đó. Vô ngã là không có cái chất liệu nào tự nó sinh ra nó ngay từ bắt đầu. Tất cả hiện tượng vạn hữu không có tự nó để sinh ra nó. Thế cho nên tôi không có cái gì là tôi cả. Ta cũng không có cái gì là ta cả. Thế cho nên tôi không có, ta cũng không có, tên họ không có, vật chất không có, không gian không có, thời gian không có. Tất cả pháp như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung trường, tất cả đều là vô ngã. Mà vô ngã từ cái phát hiện ra vô ngã rồi thì là tài sản, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, đó là cái ngã sở hữu. Mà đã cái ngã đã không thì cái ngã sở hữu đương nhiên là không có gì. Do vậy cho nên không hề có quan trọng. Từ cái chỗ đó rồi mà thành cái bậc vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tu nhất thiết thiện pháp, thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Phật là cái người mà đạt tới cái đỉnh cao là vô thượng, là cái quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó. Mà kỳ thật không có quả đó để cho Đức Phật chứng gì cả. Đức Phật chỉ là người vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, là cái người mà tu nhất thiết thiện pháp, gọi đó là người được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vậy thôi. Tôi cho cái bài này sâu lắm, sâu lắm. Hy vọng rằng là tăng ni trẻ cố gắng mà nghe, cố gắng mà tu tập thiền định, còn Phật tử cũng vậy. Chứ bà bằng không lại chết đây nha, rồi lại Phật Ngọc là chết thân đó nha, mướn Phật Ngọc và lại là vô minh dày đặc đó nha, không có mướn Phật lại. Phật không có cần mướn lại, Phật là tất cả mọi người đó. Tất cả mọi người, hơn 8 tỷ người trên thế giới hiện giờ đó là 8 tỷ là Di Lặc Phật đó. Còn chính mình là Phật đó, mọi người là Phật đó. Đừng có lại Phật ở ngoài, mướn Phật Ngọc mà lại, tôi nghe tôi tiếc quá chừng mà đổi. Thôi gần ở đây vậy, xin chúc tất cả tinh đi trẻ cũng như là Phật tử gần xa nghe rồi suy nghiệm chừng nào đúng mới nói đúng nha, cho tôi không có hỏi là đúng gì không à. À thế thì bây giờ đọc bài thơ. Ủa đọc bài thơ còn đủ giờ không? Thôi bây giờ tôi đọc bài thơ đây nha. Tôi và ta không có gì cả. Thơ rằng: Tên tôi không có trong tôi, không gian sao có chỗ ngồi dành cho. Hỏi mi giống loại là chi? Hỏi mình giống lại là chi? Thí dụ như tôi vậy là hỏi tôi là giống lại là chi? Nói là con người thật lắm, không giống con người. Người là tự mình nói đó là người vậy thôi. Còn Việt Nam mình gọi là người, chứ bên Mỹ tôi gọi là a man, tôi gọi là a people, a man gì đó, đại nãy vậy. Chứ nó không có gì là đúng hết trơn á. Hỏi mình giống lại là chi? Mà mong chỗ đứng nơi ngồi không gian. Không gian gẫm đáng nực cười, gẫm đáng ngỡ ngàng. Cách ly vật sắc không gian là gì? Thời gian ý niệm quyển hư, tách rời sinh trưởng còn chi tháng ngày. Không gian không có dung tôi, không gian không chỗ dung tôi, thời gian viễn tưởng của người mộng mê. Nói gì nói với ai đây? Thôi thì mình viết mình chơi với mình, mặc ai xem đỏ xem đen, xem hồng xem lục tùy mang kính màu. Viết chi viết để làm gì? Không gian ai nghĩ mà thời gian ai màng? Tôi ta là cái chi chi. Cái bài này sâu lắm, sâu lắm. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ để học cái này, rồi các vị sẽ bung mối nhiều cái trên bước đường tu tập lắm đó nha. Mà các vị mà không bung nổi cái không mở nổi một cái gút này đó thì tất cả cái gút khác không mở nổi đâu. Phải mở cho được một cái gút đầu, rồi sau đó mới dựa vào cái cách mở gút đó mà mở tới các cái gút khác, như trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy đó. Vấn đề ngã và ngã sở mà không hiểu được, không phân tách được, không thấy được cái tính chất, cái tính chất mong quyến bảo ảnh của nó, thì các vị tu tập 70-80 năm đi nữa cũng là chỉ là tu tập hí luận mà thôi, chứ không được gì đâu. Rốt cuộc rồi nhất kiếp tân khổ đáo đầu quần tân khổ, bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba đó nha. Thôi xin ngừng ở đây vậy. Rất mong là các Phật tử gần xa hãy tập tham thiền, rất mong các tăng ni trẻ gần xa hãy học tham thiền thì mới hiểu được cái này. Mà hiểu được cái này có nghĩa là nó giúp cho mình mở toang cái kho tàng bí mật của đạo Phật nhiều lắm đó. Xin hát, xin gần ở đây A Di Đà Phật.